Cũng như mọi năm, lĩnh vực y tế là nguồn tin tức liên tục, từ các đợt bùng phát dịch bệnh cho đến các nghiên cứu y khoa xuất sắc, từ chính trị đến đại dịch, từ thương tích đến nhiễm trùng. Mời quý vị cùng Alan Lee nhìn lại một số câu chuyện y tế nổi bật trong năm 2025 do Thanh Ngôn trình bày. Casualty, Brace Anatomy, News Amsterdam, ER, House, tất cả là những bộ phim truyền hình y khoa được nhiều người yêu thích. Thế nhưng trong cuộc sống thực thì chúng ta thường không mấy thích những chuyện ồn ào trong y tế. Đối với một quốc gia vẫn còn cảm thấy tổn thương sau đại dịch COVID-19, tin tức hồi tháng 1 năm nay rằng một người Mỹ đã tử vong vì bệnh cúm gia cầm H5N1 không hề dễ chịu. SBS đã trò chuyện với Michelle Will, chuyên viên nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Gen học mầm bệnh thuộc Đại học Melbourne, để tìm hiểu xem liệu người Úc có thực sự gặp nguy cơ nhiễm cúm gia cầm hay không. Hóa ra Úc là một trong số ít nơi trên thế giới mà H5N1 không lưu hành ổn định. Thế nhưng ngay cả khi như vậy, Michelle Will nói rằng Úc vẫn nên thận trọng.
The most recent assessment by the Quadripartite, it came out in December, still suggests that
đánh giá mới nhất được công bố vào tháng 12 cho thấy nguy cơ người dân Úc bị nhiễm cúm gia cầm nói chung là thấp, nhưng người làm việc tiếp xúc trực tiếp với động vật nhiễm bệnh sẽ có nguy cơ cao hơn. Đó là những người thường tiếp xúc hoặc chăm sóc động vật bệnh. Với người bình thường, nguy cơ khá thấp. Nhưng nếu bạn nuôi gà và chúng bị bệnh, điều quan trọng là phải kiểm nghiệm động vật và hiểu rõ nguy cơ của mình.
Trong khi cúm gia cầm có vẻ là chưa đe dọa chúng ta, ít nhất là hiện tại, liệu chúng ta có sẵn sàng để đối phó với một đại dịch khác 5 năm sau đại dịch COVID? Giáo sư Paul Kelly là người từng dẫn dắt phản ứng y tế công cộng của Úc đối với đại dịch COVID-19, nói với SBS rằng ông không chắc chắn. Ông lo ngại rằng một số người có thể không chấp nhận một chương trình tiêm chủng khác.
Trust is hard to win and easy to lose.
Niềm tin rất khó giành được và dễ đánh mất, và tôi nghĩ đó sẽ là một vấn đề lớn đối với chúng ta. Khi bước vào đại dịch tiếp theo, người dân Úc đã rất tin tưởng vào lời khuyên y tế và các chính trị gia phụ trách ở cấp quốc gia, tiểu bang và vùng lãnh thổ. Bây giờ tôi không chắc là điều đó còn đúng nữa.
Cũng trong tháng 1, chính phủ liên bang đã công bố chiến lược quốc gia đầu tiên của Úc về tự kỷ, một kế hoạch trị giá 42 triệu đô la nhằm cải thiện sự hòa nhập, khả năng tiếp cận và kết quả sống cho người Úc mắc chứng tự kỷ. Những người ủng hộ gọi đây là một bước ngoặt mang lại hy vọng và sự hỗ trợ cần thiết cho các gia đình trên toàn quốc, những người phải đối mặt với thử thách riêng biệt hàng ngày. Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Xã hội Amanda Griswold cho biết cộng đồng di dân được xác định là nhóm ưu tiên nhằm giải quyết các rào cản đặc thù mà họ gặp phải.
Whether that is through the peer support, whether it is through being very conscious of,
cho dù đó là thông qua sự hỗ trợ từ những người cùng cảnh ngộ, hay là thông qua việc hỏi mọi người muốn được giao tiếp như thế nào trong các hệ thống chính phủ khác nhau, bảo đảm rằng chúng ta có các nguồn lực về ngôn ngữ là một số sáng kiến mà chúng tôi đã cam kết để có sự ưu tiên cho cộng đồng đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa.
Với hơn 400.000 người Úc được chính phủ xác định đang sống chung với chứng sa sút trí tuệ, không có gì ngạc nhiên khi có sự quan tâm đến một xét nghiệm máu mới đang được thử nghiệm tại Anh Quốc nhằm sớm phát hiện căn bệnh này. Trong nghiên cứu tại Đại học Oxford, các mẫu máu được quét để tìm một loại protein, các dấu ấn sinh học liên quan đến bệnh sa sút trí tuệ giúp chẩn đoán sớm căn bệnh này. Giáo sư Karen Jane Anstey từ Đại học New South Wales cho biết thuốc có thể hỗ trợ người bệnh trong giai đoạn đầu nhưng không phải là một phương pháp để chữa lành.
They don't prevent or stop the disease progression. So
chúng không thể ngăn chặn hoặc dừng tiến triển bệnh. Vì vậy, các loại thuốc hiện nay chủ yếu hiệu quả giai đoạn đầu và chủ yếu điều trị các triệu chứng.
Ung thư phổi là loại ung thư được chẩn đoán nhiều thứ năm tại Úc, nhưng lại gây ra số ca tử vong cao nhất bởi vì thường được phát hiện quá muộn. Một chương trình sàng lọc mới hiện đã được triển khai, hy vọng rằng có thể phát hiện sớm các trường hợp ung thư phổi ở nhóm có nguy cơ cao, bao gồm người tổ dân Úc và một số cộng đồng di dân. Chi phí tầm soát về vấn đề phổi thường lên đến hàng trăm đô la. Thế nhưng Bộ trưởng Y tế Mark Butler thông báo rằng kể từ tháng 7 thì các bệnh nhân đã được đánh giá nguy cơ cao sẽ được tầm soát miễn phí.
Ngoài việc triển khai chương trình này trên toàn quốc theo cách thông thường, cho phép người dân đến gặp bác sĩ và được giới thiệu chụp CT tại các cơ sở như Benson, từ cuối năm nay, chúng tôi sẽ triển khai xe tải di động có công nghệ CT tiên tiến, đi tới các cộng đồng hẻo lánh, đảm bảo mọi người Úc, dù ở đâu, đều được tiếp cận chương trình tiên tiến này.
Hồi tháng 7, các chuyên gia y tế đã kêu gọi hành động sớm hơn để phòng ngừa một trong những nguyên nhân gây tử vong phổ biến khác, đó là bệnh tiểu đường. Hiệp hội các bác sĩ hoàng gia Úc đã kêu gọi người dân đến gặp bác sĩ và thay đổi lối sống để tránh các vấn đề sức khỏe lâu dài. Viện George về Y tế Toàn cầu ở New South Wales cũng thúc đẩy đánh thuế lên đường và trợ giá cho trái cây, rau tươi nhằm hỗ trợ mọi người thay đổi lối sống. Tác giả chính và cộng sự nghiên cứu Tasman Davis cho biết việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh hơn có thể đạt được nhờ đánh thuế và trợ giá.
So the World Health Organization strongly recommends that countries consider taxes on sugary drinks.
Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị các quốc gia xem xét áp thuế đối với đồ uống có đường. Hơn 100 quốc gia đã áp dụng và có bằng chứng mạnh mẽ rằng thuế này làm giảm lượng đường tiêu thụ. Nếu chúng ta nghiêm túc chống nguy cơ tiểu đường loại 2, thì thuế đồ uống có đường là điều hiển nhiên. Không có chính sách đơn lẻ nào là viên đạn bạc. Chúng ta cần một loạt chính sách để thay đổi chế độ ăn. Việc trợ giá cũng rất cần thiết.
Khoảng 4 triệu người Úc, tức là tỷ lệ 1 trong 5 người, đang sống với chứng đau mãn tính. Nhiều người cảm thấy bị bỏ qua và bị phớt lờ trong hệ thống chăm sóc sức khỏe, khiến cho các chuyên gia kêu gọi tăng cường đầu tư tầm cỡ quốc gia, bao gồm cả chính sách tiếp cận toàn diện hơn. Báo cáo của Ronit Pan Australia cho thấy trong năm 2025, 54% người tham gia khảo sát phải chờ đợi hơn 2 năm mới được chẩn đoán và 44% phải chờ hơn 3 năm. Chủ tịch của tổ chức này là Nicole Ellis nói với SBS rằng đau mãn tính có thể gây tổn hại kinh tế nhiều hơn cả bệnh tim mạch, ung thư và tiểu đường cộng lại.
Chronic pain is a complex condition to treat.
Đau mãn tính là tình trạng phức tạp để điều trị, thường cần một nhóm chuyên gia y tế với nhiều kỹ năng khác nhau, giúp xây dựng công cụ hỗ trợ bệnh nhân. Thật không may, trong báo cáo về đau mãn tính quốc gia, chỉ 18% người được giới thiệu đến sự chăm sóc đa ngành, nơi họ có thể tiếp cận các chuyên gia này.
Năm nay cũng cho thấy Úc thực sự là thủ đô dị ứng của thế giới. Số người bị dị ứng phấn hoa khoảng 24%, dị ứng thực phẩm khoảng 7% và dị ứng thuốc khoảng 5%. Úc cũng có tỷ lệ dị ứng thực phẩm ở trẻ em cao nhất trên toàn cầu. Đối với một số người, dị ứng không chỉ là hắt hơi hay phát ban mà còn có thể đe dọa tính mạng. Báo cáo của Deloitte ước tính chi phí quản lý bệnh dị ứng ít nhất là $2,400 mỗi người, tương đương 18,9 tỷ đô la trên toàn quốc. Giáo sư Kristen Perrett, Giám đốc Trung tâm Dị ứng Quốc gia Úc cho biết, báo cáo cho thấy cần phải đầu tư nhiều hơn vào nghiên cứu và dịch vụ để điều trị và ngăn ngừa dị ứng gia tăng tại Úc.
Bệnh dị ứng chưa được quan tâm đúng mức. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến 1/3 người dân Úc, gần như mọi gia đình. Báo cáo này cho thấy cần chú ý nhiều hơn và đầu tư bền vững vào trung tâm dị ứng để ngăn ngừa dị ứng, cải thiện an toàn, thúc đẩy nghiên cứu và cung cấp sự chăm sóc tốt hơn. Đó là điều chúng ta thực sự cần. Tôi cảm thấy như quyền riêng tư đã mất. Điều trị sinh sản là phương pháp y tế xâm lấn và cảm xúc nhất. Tôi từng điều trị sức khỏe tâm thần và có lẽ sẽ ít lo nếu thông tin đó bị lộ. Nhưng chuyện này chạm sâu vào cảm xúc về hành trình làm cha mẹ của tôi.
Năm nay cũng chứng kiến nhiều tranh cãi quanh lĩnh vực thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Hai sai sót nghiêm trọng được báo cáo tại Monash IVF. Một phụ nữ được cấy phôi của một cặp khác, người kia thì nhận nhầm phôi của chính bạn đời của mình. Tại Melbourne IVF và IVF Australia đã có lỗi trong danh sách gia đình gửi cho người hiến tinh trùng, khiến một số người nhận thông tin sai về con cái từ việc hiến tặng. Genia là một trong những tập đoàn phòng khám sinh sản lớn nhất của Úc, cũng gặp sự cố về an ninh mạng, làm lộ dữ liệu nhạy cảm của bệnh nhân được đăng lên Dark Web. IVF không chỉ là dịch vụ y tế mà còn mang tính cá nhân sâu sắc và sai sót có thể ảnh hưởng lâu dài đến trẻ em, cha mẹ và những người sinh ra từ hiến tặng. Một phụ nữ ở Adelaide, Isabel Lewis, là một trong những người bị lộ dữ liệu. Cô rất sốc khi thông tin cá nhân bị chia sẻ bất hợp pháp trên mạng.
It makes me feel like...
Tôi cảm thấy như quyền riêng tư đã mất. Điều trị sinh sản là phương pháp y tế xâm lấn và cảm xúc nhất. Tôi từng điều trị sức khỏe tâm thần và có lẽ sẽ ít lo lắng hơn nếu thông tin đó bị lộ. Nhưng chuyện này xoáy sâu vào cảm xúc về hành trình làm cha mẹ của tôi.
Junior Fertility đã liên tục xin lỗi về vụ việc. Kết quả từ một cuộc đánh giá của chính phủ, một cơ quan chứng nhận độc lập mới sẽ được thành lập vào tháng 1 năm 2027 để giám sát tiêu chuẩn quốc gia cho các phòng khám sinh sản. Đối với hầu hết chúng ta, điểm tiếp xúc chính với dịch vụ y tế là bác sĩ gia đình. Khảo sát của House of the Nation hồi tháng 10 vừa qua với gần 2.500 bác sĩ gia đình cho thấy ngày càng nhiều bác sĩ gia đình đang quản lý các tình trạng bệnh thường do bác sĩ chuyên khoa đảm nhận. Điều này đồng nghĩa với việc bác sĩ gia đình phải dành nhiều thời gian hơn cho các cuộc hẹn để điều trị những bệnh phức tạp. Bác sĩ Ramia Raymond ở Tây Úc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Gia đình Hoàng gia, nói rằng điều này không hẳn là xấu.
When patients are able to see their GP,
khi bệnh nhân có thể gặp bác sĩ gia đình, thường là họ không phải nhập viện, tốt hơn là gặp bác sĩ gia đình trước thay vì vào thẳng bệnh viện.
Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng bác sĩ gia đình cần được tài trợ đầy đủ để làm công việc này. Năm 2025 kết thúc với một tranh cãi khác, lần này liên quan đến bệnh viện. Năm 2023, chính phủ liên bang và các tiểu bang đã đồng ý một mô hình tài trợ mới cho bệnh viện công. Theo đó, liên bang sẽ tăng tỷ lệ chi phí lên 42.5% vào năm 2031. Nhưng lãnh đạo các tiểu bang và vùng lãnh thổ đã cáo buộc liên bang thay đổi cam kết. Thủ hiến New South Wales Chris Minns nói rằng đề nghị mới của liên bang chỉ là 37% chi phí, giảm mạnh so với cam kết.
Chính phủ liên bang có túi tiền lớn hơn nhiều so với các tiểu bang, nhưng chúng tôi chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ. Chúng tôi cần một thỏa thuận mới, bởi những gì được đề xuất là không đủ.
Và như Benjamin Franklin đã nói, nhưng không hẳn là chính xác, trên đời này không gì chắc chắn ngoài cái chết, thuế và tranh cãi về tài trợ dịch vụ y tế.